vị và các bạn thân mến, một hay hai năm sau khi Mahatma Gandhi qua đời, những người sống theo tinh thần của ông quyết định tổ chức một đại hội toàn quốc để hâm nóng gia sản của ông và đẩy mạnh cuộc cách mạng do ông khởi xướng. Trong số những người con tinh thần của ông, nhiều người nghĩ ngay đến ông Vinoba Bhave. Họ tin rằng chỉ có ông Bhave mới có đủ uy tín để triệu tập và hướng dẫn đại hội. Nhưng ông Bhave chỉ chấp thuận đề nghị, với điều kiện là phải hoãn lại đại hội 6 tháng sau, để ông có đủ thời giờ đi lại con đường mà chính Mahatma Gandhi đã từng đi qua. Theo dấu chân của Mahatma Gandhi, ông Bhave bắt đầu đi bộ từ làng này qua làng khác. Cũng như Mahatma Gandhi đã từng làm, tại mỗi làng, ông tụ tập dân chúng lại để nghe họ trình bày các vấn đề của họ và góp ý với họ. Dĩ nhiên, những nơi mà ông Bhave dừng chân đều là những ngôi làng nghèo nàn khốn khổ. Tại một ngôi làng nọ, nhiều người dân làng cho biết họ phải sống cay cực và thiếu thốn. Khi được hỏi tại sao không tự mình cày cấy để lấy lương thực mà ăn, họ trả lời, chúng ta lấy đất đâu mà cày cấy? Ông Bhave hứa sẽ trở về Delhi để trình bày vấn đề của họ lên Thủ tướng Nehru và thúc đẩy ông ban hành một đạo luật nhằm cấp phát đất đai cho người nghèo. Khi màn đêm xuống, mọi người đều đi ngủ, nhưng ông Bhave không tài nào chợp mắt được. Ông trăn trở mãi vì không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Sáng ngày hôm sau, ông tập trung dân làng lại và nói với họ như sau. Tôi quá biết chính phủ. Ngay cả khi tôi có thể thuyết phục chính phủ ban hành luật để cấp phát đất đai, thì nhiều năm sau, ông bà, cô bác cũng sẽ không bao giờ sờ được một cục đất. Đất đai sẽ đi từ bang này sang bang khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ ông huyện ủy này sang đến ông thôn trưởng khác. Mỗi người lấy bớt một tí, cho nên cuối cùng sẽ không còn lại cục đất nào cho ông bà cô bác. Nghe thế, từ giữa đám đông, một người dân làng đứng lên phát biểu. Tôi có nhiều đất đai. Những người nghèo này cần bao nhiêu đất? Ông Bhave tính nhẩm một lúc, rồi cho biết có tất cả 16 gia đình nghèo. Mỗi gia đình cần 5 sào đất. Như vậy tổng cộng là 80 sào. Được thúc đẩy bởi tinh thần của Mahatma Gandhi, người phú hộ liền hứa tặng cho dân làng 80 sào đất. Ngày hôm sau, ông Bhave đi đến một làng khác, và một người phú hộ khác trong làng cũng trao tặng 110 sào đất cho 22 gia đình nghèo. Cứ thế, từ làng này qua làng khác, trong vòng 6 tháng trước khi khai mạc đại hội, ông Bhave đã thu thập được cho dân nghèo tổng cộng trên 2.000 sào đất. Tại đại hội quy tụ những người sống theo tinh thần của Mahatma Gandhi, ông Bhave kể lại kinh nghiệm của mình. Nhờ vậy, đại hội đã không chỉ là một quy tụ để tưởng nhớ một vĩ nhân, mà đã dẫn đến một phong trào cải cách ruộng đất vĩ đại nhất tại Ấn Độ. Trong suốt 14 năm sau đó, ông Bhave và hàng ngàn người khác đã đi bộ qua từng tiểu bang, từng tỉnh và từng thôn xóm Ấn Độ. Không phải qua một thủ tục hành chính phức tạp nào của chính quyền. Không phải hối lộ cho các nhân viên chính phủ. Họ đã thu thập trên 10 triệu sào đất và cấp phát cho những người nghèo nhất. Đây là một trong những công việc cải cách ruộng đất ôn hòa và vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại. Và tất cả đều bắt đầu bằng một tinh thần cởi mở và một trái tim quảng đại. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây không thể không gợi lại cho chúng ta một khuôn mặt vĩ đại mà tên tuổi cũng gắn liền với Ấn Độ. Người đó là mẹ Teresa Calcutta. Bí quyết của mẹ có lẽ cũng chỉ đơn giản là một tinh thần cởi mở và một trái tim quảng đại. Trong khi đại diện các chính phủ và các tổ chức quốc tế ngồi trong phòng lạnh, tốn bao nhiêu tiền của để vạch ra những chương trình hành động vĩ đại, những dự án to tát, thì mẹ Teresa khởi đầu công việc của mẹ bằng những bước chân âm thầm trong các khu ổ chuột lầy lội nghèo nàn. Mẹ không làm việc trên những chiếc máy vi tính tối tân, mà với những con người trước mặt đang cần một chén cơm, một bàn tay săn sóc vỗ về, một lời nói úy an, một sự hiện diện cảm thông. Mẹ không phải nặng óc để vạch ra những dự án, trong đó con người chỉ là một con số, mà đến với mỗi một con người trước mặt như một nhân vị độc nhất vô nhị, đáng được tôn trọng và yêu thương. Một tinh thần cởi mở và tỉnh thức, để không ngừng nhận ra giá trị của mỗi một con người trước mặt. Một trái tim quảng đại để yêu thương mỗi một con người trước mặt như chính hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Đó chính là bí quyết mà mẹ Teresa Calcutta đã để lại. Và đó cũng là lẽ khôn ngoan mà nhân loại cần hơn bao giờ hết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt luôn tỉnh thức để nhận ra Chúa trong mỗi một tha nhân và trái tim quảng đại để yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu con đi tìm đi giữa chớ đời con bơ vơ năm tháng. Chúa là con đường.